hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 11, những điều kiện của chức vụ lãnh đạo Thuộc Linh. Mời quý thính giả nghe chương 11, chúng tôi xin đọc sau đây. Ai cai trị phải hầu việc, Luca chương 22 câu 26. Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng các môn đồ rằng, các vua của dân ngoại lấy phép riêng của mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Còn về phần các ngươi, đừng làm như vậy, song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Luca chương 22 từ câu 24 đến câu 27. Những lớp học về chức vị lãnh đạo đã thành nhật lệnh thừa nhận một cách thầm lặng rằng không có đủ người lãnh đạo. Sự kiện hiển nhiên là luôn luôn chúng ta thiếu những nhà lãnh đạo đầy đủ khả năng đối với chức vụ của họ, cả trong lĩnh vực đời lẫn lĩnh vực đạo. Kinh Thánh thường hình dung là Đức Chúa Trời vẫn bận tâm tìm kiếm một người thuộc một loại nào đó. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy một người theo lòng Ngài. Sa-mu-ên thứ nhất chương 13 câu 14. Tôi xem chẳng còn một người. Giê-rê-mi chương 4 câu 25. Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem và nhìn xem thử có thấy một người chăng? Một người làm sự công bình, tìm sự trung tín thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. Giê-rê-mi chương 5 câu 1. Ta đã tìm thấy một người đặng xây lại tường thành. Ê-sê-chi-ên chương 22 câu 30. Và khi Ngài đã tìm được con người đúng theo những đòi hỏi thuộc linh của Ngài, một John Wesley, một William Booth, một Hudson Taylor, một Billy Graham, thì bất kể những khả năng rất giới hạn, những khuyết điểm rõ rệt của người đó, dường như không có gì có thể giới hạn được những gì Ngài sẽ làm cho người ấy và dùng người ấy làm cho Ngài. Một trong những nhu cầu lớn lao nhất của Hội Thánh ngày nay là các nhà lãnh đạo có uy quyền, đầy dẫy thánh linh và giàu lòng hy sinh. Họ cần có quyền uy bởi vì đám đông thích được dẫn dắt bởi một người biết rõ chỗ mình sẽ đi đến và biết gây lòng tin tưởng trong họ. Họ cần đầy dẫy Đức Thánh Linh, là một con người thuộc linh, bởi vì một nhà lãnh đạo xác thịt mà ta có thể hiểu theo cách tự nhiên, dầu làm việc cách rất thông thạo, vẫn chỉ có thể đưa đến kết quả là sự son sẻ, sự phá sản thuộc linh mà thôi. Họ cần có tinh thần hy sinh, bởi vì rập theo khuôn mẫu sống của Đấng đã tự phó mình cho cả thế gian, đã từng nhấn mạnh rằng con đường của kẻ lãnh đạo là con đường vắng vẻ của sự hy sinh và phục vụ. Bản chất của chức vụ lãnh đạo. Bản chất của chức vụ lãnh đạo thuộc linh đích thực đã được ngồi viết của cố tiến sĩ S.M. Jemmer vạch ra như sau: chưa có lúc nào thế giới cần đến những người nam, người nữ biết đường đi và có thể dẫn đầu để những kẻ khác theo mình cho bằng lúc này. Nếu chúng ta cần trở thành một nhà lãnh đạo, ấy là vì chúng ta có thể chỉ đường đi cho kẻ khác, con đường mà chính chúng ta đã nhờ đó để đạt đến thành công. Chúng ta chỉ có thể lãnh đạo kẻ khác trên con đường chúng ta đã đi rồi, và chúng ta chỉ là những nhà lãnh đạo trong thời gian chúng ta có thể khích lệ cho kẻ khác đi theo chúng ta, bởi vì chính nhà lãnh đạo có đủ khả năng, tư cách, cho nên sẽ được kẻ khác cộng tác để hoàn tất một công tác nào đó của Đức Chúa Trời. Việc lãnh đạo không phải hoàn toàn là hậu quả của một cá tính mạnh nơi người ấy, vì dầu cá tính người ấy có đặc biệt đến đâu, nó chỉ là tạm thời, nhưng phần lớn phải là do việc cá tính đó vui mừng chào đón quyền cai trị của Đức Thánh Linh. Nhờ tác động không bị ngăn trở của Đức Thánh Linh, người ấy có uy quyền thuộc linh lớn hơn những kẻ theo mình. Dầu uy quyền của người đó không hoàn toàn độc lập với những năng khiếu tự nhiên, nhưng ta không thể chỉ giải thích sự kiện ấy bằng uy quyền ấy mà thôi. Trong nhiều trường hợp, quyền lãnh đạo trong lĩnh vực thuộc linh với lãnh vực thiên nhiên rất khác biệt nhau. Dầu sao, chúng ta cũng phải học hỏi nhiều nơi các nguyên tắc chủ trị, cả đến chức vụ lãnh đạo trong phạm vi tự nhiên. Trong quyển Cuộc Hành Quân Chiến Thắng, vị tư lệnh phó của quân đội đồng minh tại Âu Châu trong trận Thế chiến thứ hai là tướng Montgomery đã kể ra 7 yếu tố của việc cầm quân có thể áp dụng đối với các nhà lãnh đạo thuộc linh. Yếu tố thứ nhất, phải biết im lặng, tránh những chi tiết quá tỉ mỉ. Yếu tố thứ hai, không thể là một người tầm thường. Yếu tố thứ ba, không nên xa xỉ quá đáng. Yếu tố thứ tư, phải biết lựa chọn người. Yếu tố thứ năm, phải tin cậy những kẻ dưới quyền và để mặc họ làm việc của họ mà đừng xen vào. Yếu tố thứ sáu, phải biết quyết định dứt khoát. Yếu tố thứ bảy, phải làm cho kẻ khác tin tưởng. Ít có nhà lãnh đạo thuộc Cơ Đốc giáo nào có nhiều kinh nghiệm sau một thời gian tuyển chọn và huấn luyện các cấp lãnh đạo cho bằng ông John R. Mott đã qua đời. Bản trắc nghiệm của ông về khả năng lãnh đạo như sau. Người ấy có hoàn tất tốt đẹp những việc nhỏ không? Có học biết ý nghĩa của quyền ưu tiên không? Người ấy dùng thì giờ giải trí mình như thế nào? Người ấy có nhiệt thành không? Người ấy có lợi dụng ngay được các cơ hội, có sức xung kích không? Có tiến bộ không? Thái độ của người ấy đối với những trường hợp thất vọng ra sao? Người đó đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn như thế nào? Các nhược điểm của người ấy là gì? Khả năng gây ảnh hưởng. Bởi vì chức vị lãnh đạo thiết yếu là khả năng của một người để gây ảnh hưởng trên kẻ khác. Cho nên ở đây, chúng ta khảo sát những khả năng hầu như vô giới hạn của một đời sống, thiết tưởng không phải là lạc đề. Chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống. Roma chương 14 câu 7. Cả Kinh Thánh lẫn kinh nghiệm đều quả quyết rằng không một ai trong chúng ta có thể sống vô tư lự, vô thưởng, vô phạt cả về phương diện đạo đức lẫn về phương diện thuộc linh. Chúng ta đều để lại nơi những đời sống ở trong vòng ảnh hưởng của ta một dấu vết không hề tẩy xóa được về điều tốt hay điều xấu. Năm 1848, tiến sĩ John Getty đến Anaheim và ở tại đó 24 năm. Trên tấm bia kỷ niệm ông có mấy hàng chữ như sau. Khi ông đến năm 1848, không có một tín đồ Cơ Đốc giáo nào ở đây. Và khi ông rời khỏi đây năm 1872, thì không còn một ai là người ngoại đạo. Nét tương phản rõ rệt sau đây giữa ảnh hưởng tốt và xấu gây ra bởi hai gia đình người Mỹ đã được tiến sĩ Winship cung cấp cho chúng ta như sau. Cha của Jonathan Edwards là một mục sư và mẹ ông cũng là con gái của một mục sư. Trong số con cháu họ có 14 viện trưởng đại học, hơn 100 giáo sư đại học và cao đẳng, hơn 100 luật gia, 30 thẩm phán, 60 y sĩ, hơn 100 mục sư, giáo sư và giáo sư thần học. Trong số đó có 60 người đã viết sách. Thật là khó có một ngành kỹ nghệ nào ở Mỹ mà không có một người thuộc gia đình này làm hội viên hoạt động trong số các thủ lĩnh. Đó là sản phẩm của một gia đình người Mỹ theo Cơ Đốc giáo đã được bồi dưỡng trong những điều kiện rất thuận tiện. Nét tương phản rõ rệt với gia đình trên là gia đình Zuckies với những đứa con chẳng bao giờ chịu học hành và làm việc. Và người ta bảo là đã làm thiệt hại cho tiểu bang New York hàng triệu Mỹ Kim. Họ đã chiếm kỷ lục về số người nghèo khổ, sát nhân, điên cuồng và đần độn. Trong số 1.200 con cháu của gia đình này mà người ta biết được 300 người là dân nghèo chuyên nghiệp, 440 người thân tàn ma dại vì có những việc làm tội lỗi của họ, 60 làm nghề trộm cướp thường xuyên, 130 là những tội phạm đã bị kết án, 55 người là nạn nhân của chứng bệnh dâm hạnh, chỉ có 2 người chịu học nghề mà 10 người đã học nghề ở trong tù. Và gia đình này đã sản xuất 7 tên sát nhân. Các phẩm cách. Có một tổ chức trong quân đội được mọi người biết tiếng với danh nghĩa trung tâm tuyển lựa và thẩm định giá trị của các sĩ quan chuyên thử nghiệm người cho chức vị lãnh đạo. Khi vào trung tâm này thì dầu là thường dân hay đại quý đều phải qua cuộc trắc nghiệm lập tức trở thành một con số không hơn không kém. Mọi cấp bậc đều tạm bị trút bỏ. Mọi người đều phải rửa đĩa, đánh giày như nhau. Điều người ta khảo sát không phải là văn hóa hay tài năng, nhưng là phản ứng đối với những trường hợp bất ngờ, tình trạng khó thương, sự chỉ trích hay là cơn khủng hoảng. Mỗi người đều luôn luôn bị phỏng vấn, quan sát, thử nghiệm để thẩm định khả năng lãnh đạo. Đức Chúa Trời cũng có một trung tâm thẩm định giá trị lãnh đạo của Ngài. Và lắm lúc, trong khi chúng ta không ngờ, chúng ta đã tự phủ nhận phẩm cách lãnh đạo của mình bằng những phản ứng của chúng ta đối với những cuộc thử nghiệm mà Ngài đã đặt ra cho chúng ta. Vậy, Đức Chúa Trời đòi hỏi những đức tính gì nơi cấp lãnh đạo có tiềm lực của Ngài?
bàn chân rất âm thầm. Đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng, cô đơn thiếu vắng. Đi trong bịt mùng, trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển Việt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.
Phẩm cách của một nhà lãnh đạo thuộc linh. Đặc điểm quan trọng đứng đầu hàng là người thuộc linh đích thực. Phao-lô quả quyết rằng người có thánh thiêng liêng xử đoán mọi sự. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 15. Đề cập đến việc sửa trị một anh em lầm lạc, Phao-lô đã khuyên các nhà lãnh đạo hội thánh tại Galati: anh em là những người thuộc linh, kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Galati, chương 6, câu 1. Cả đến địa vị lãnh đạo ở cấp bậc thấp, hội thánh đầu tiên đã đòi hỏi những người đầy dẫy đức thánh linh và khôn ngoan. Công vụ các sứ đồ, chương 6, câu 3. Tính cách thuộc linh được biểu hiện trong sinh hoạt của người tín hữu dân mình bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là có đời sống được Đức Thánh Linh kiểm soát. Trong quyển ngữ vựng của mình, Thayer đã viết: người ta bảo rằng cái gì chiếm hữu tâm trí ta là cái đang đầy dẫy tâm trí. Luca chương 5 câu 26 ghi lại rằng các môn đồ đầy dẫy sự sợ hãi, theo bản Anh văn, nghĩa là sự sợ hãi đang xâm chiếm hoàn toàn tâm trí họ. Giăng chương 16 câu 6 chép rằng khi Đức Chúa Giêsu nói cho họ biết về sự ra đi mà Ngài dự định, các môn đệ Ngài đầy dẫy lòng buồn rầu. Sự buồn rầu đã kiểm soát tâm trí của họ. Chính chữ đó cũng xuất hiện trong câu hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 5 câu 18, một người thuộc linh là người mà tâm trí, tấm lòng và cá tính đều được Đức Thánh Linh chiếm hữu và kiểm soát. Mỗi người được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều là một nhà lãnh đạo thuộc linh theo một cấp bậc nào đó. Nhà lãnh đạo cũng phải rất khiêm nhường. Đức tính này chẳng bao giờ bị đòi hỏi hay mong ước trong địa hạt chính trị hay thương mại, nhưng nó là một điểm thiết yếu trong chức vụ lãnh đạo thuộc linh đích thực. Trong mấy chữ đơn giản ở đầu chương này, Chúa Giêsu đã đưa ra quan niệm của Ngài về con đường hẹp dẫn đến chức vị lãnh đạo. Các vua dân ngoại phải tỏ ra kênh kiệu, nhưng người có địa vị cao trọng trong nước trời phải khiêm nhường giống như chủ mình. Người đó sẽ mến chuộng con đường hẹp của sự phục vụ hy sinh một cách kín giấu hơn là sự hoan hô cổ võ của đám đông. Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì hãy làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Matthew chương 20 câu 26 và câu 27. Người lãnh đạo chỉ có thể hướng dẫn quần chúng theo mức người phục vụ và giúp đỡ họ mà thôi. Bí quyết đã khiến cho dân báp tích trở thành người quan trọng hơn hết trong số những kẻ do người nữ sinh ra đã được tìm thấy trong lời tuyên bố thổ lộ tâm tình của ông. Ngài, đấng cứu thế, phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Giăng chương 3 câu 30. Đức tính khiêm nhường cũng như tính cách thuộc linh của một nhà lãnh đạo phải là một đức tính luôn luôn thăng tiến. Điều đáng ghi nhận dạy dỗ chúng ta rất nhiều ấy là Phao-lô đã càng ngày càng lớn lên trong đức tính đầy ân điển ấy. Như đã có lần ông kiểm điểm lại quá khứ mờ ám của mình, ông đã nhìn nhận rằng trong những năm đầu tiên của chức vụ, tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 9. Rồi một thời gian sau, ông tự thú, tôi là kẻ hèn mọn hơn hết trong mọi thánh đồ. Ê-phê-sô chương 3 câu 8. Khi đời sống ông sắp đến hồi kết thúc, ông than, trong những kẻ phạm tội đó, tôi là đầu. Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15. Đời sống của nhà lãnh đạo phải có đặc điểm là biết tự chủ. Hai chữ kỷ luật và môn đệ đều xuất phát cùng một tự căn. Chỉ những người biết tuân thủ kỷ luật mới có thể trở thành môn đệ thực sự. Đó là chưa nói gì đến việc lãnh đạo. Nhà lãnh đạo phải làm việc trong khi người khác phung phí thì giờ, phải cầu nguyện trong lúc kẻ khác vui chơi, phải học hỏi, kê cứu trong lúc người khác đã đi ngủ. Người ấy phải giữ một thứ kỷ luật nhà binh trong cách phục sức, ăn uống để có thể xung trận một cách hữu hiệu. Người ấy phải làm những công việc không mấy hấp dẫn, thi hành những bổn phận kín giấu mà kẻ khác lẩn tránh, bởi vì chúng không được ai hoan nghênh hoặc tán thưởng cả. Nhà lãnh đạo cũng không nên chống lại phần kỷ luật bó buộc từ bên ngoài. Có vô số người chỉ muốn điều khiển kẻ khác mà không bao giờ chịu vâng lời ai. Ngày kia có một nhóm trẻ con chơi trò đánh giặc, nhưng khi một người khách đi qua đường hỏi chúng, tại sao các cậu yên lặng quá như thế? Thì một cậu trả lời, tất cả chúng tôi đều làm tướng. Chúng tôi không tìm đâu ra những đứa chịu làm lính để đánh nhau. Trước hết, một nhà lãnh đạo tài ba phải tự chứng minh rằng mình là một kẻ trung tín, vâng theo những người ở cấp bậc trên mình trong Chúa. Người ấy phải biết sống đúng nghĩa của một cá nhân mà không theo cá nhân chủ nghĩa, bởi vì chính người đó triệt để tôn trọng kỷ luật chặt chẽ mà người ấy đặt ra. Nhà lãnh đạo cũng phải có khả năng dự kiến. Các tiên tri xưa đã được gọi là tiên kiến bởi vì họ có một tri giác thuộc linh bén nhạy hơn những người đồng thời. Nhà lãnh đạo thuộc linh thấy trước mọi việc một cách rõ ràng, dường như thấy dưới ánh sáng của cõi đời đời. Khả năng dự kiến là một cái gì hơn hẳn thị giác, hơn cả trực cảm nữa. Nó cho ta thấy cái không thể thấy được. Tất cả những nhân vật trong Kinh Thánh từng gây được ấn tượng không thể xóa nhòa được đối với thế hệ họ sống đều có đức tính kể trên theo một mức độ rất rõ rệt, bởi vì nhà lãnh đạo thấy xa hơn những kẻ theo mình. Cho nên người ấy sẽ đặt ra một tiêu chuẩn cao, dầu việc ấy không phải luôn luôn là vì họ muốn trở nên nổi tiếng. Người ấy cố gắng đưa quần chúng lên cao bởi vì người ấy thấy rõ ràng điểm tận cùng tối hậu, cho nên chẳng bao giờ để cho họ hy sinh cái tối hậu cho cái tạm thời. Sau cùng, nhà lãnh đạo phải quyết định nhanh chóng và minh bạch. Một khi đã biết chắc ý chỉ của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ lập tức hành động bất kể hậu quả. Nhà lãnh đạo là người có thể đốt phá tất cả những chiếc cầu sau lưng mình. Hoàn cảnh không khiến người ấy thất vọng, khó khăn không làm người ấy bị ngăn cản, bởi vì mục tiêu của người ấy rất đơn giản và động cơ thúc đẩy người ấy rất thuần khiết. Cho nên những điều quyết định của người ấy không có gì là phức tạp và người ấy sẽ chẳng bao giờ lúng túng. Một trong những bài giảng sau cùng trước khi tử nạn phi cơ, giáo sĩ Fred Mitchell trong đoàn truyền giáo nội địa Trung Hoa nói, đặc tính của các nhà lãnh đạo là họ có thể chịu đàn áp, chịu những tổn thương, chịu làm một trái độn, chịu đựng những lời đàm tiếu. Môi-se đã chịu đựng những lời than phiền, sự cứng lòng và sự phản loạn của dân sự. Ông đã vững vàng duy trì chức vụ, chịu đựng dường như thấy được đấng vô hình. Các vết thương do những va chạm, những dòng lệ của những thử thách liên tục đến với các đầy tớ của Đức Chúa Trời là những trắc nghiệm quan trọng để thử tính tình của họ. Làm thế nào để đạt đến chức vị lãnh đạo? Các cấp lãnh đạo không phải được bầu lên hay chỉ định. Giám mục hay điều lệ không ban được cho ai uy quyền thuộc linh. Các nhà lãnh đạo thuộc linh khi tìm kiếm địa vị, nó thường đến với những người mà tinh thần thuộc linh, tính tình, tài năng đã chứng minh rằng họ xứng đáng với chức vị ấy mà không phải tìm kiếm. Họ là những người đã nắm vững được lời của Đức Giê-hô-va đã khuyên Ba-rúc. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Jeremy, chương 45, câu 5. Samuel Logan Prengo, một người có quyền năng thuộc linh đặc biệt, vạch ra con đường đưa đến uy quyền thuộc linh bằng những lời lẽ rất thường được trích dẫn như sau. Nó không do sự thăng chức mà được, nhưng do nước mắt và sự xưng tội, sự hạ mình xét lại lòng mình và sự đầu phục, một sự hy sinh can đảm tất cả hình tượng, một sự dạn dĩ không thở than và cương quyết nắm chặt lấy thập tự giá. Chúng ta được nó không phải chúng ta tìm lấy những điều cao trọng cho chính mình, nhưng cũng như Phao-lô, do được việc chúng ta kể mọi điều lời của chúng ta như là lỗ vì cớ đấng cứu thế. Đây là một giá rất đắt. Nhưng những ai muốn trở thành nhà lãnh đạo thực sự thì phải trả cho bằng được. Không phải tất cả những ai muốn tìm chức vị lãnh đạo đều được chuẩn bị sẵn sàng để trả đúng giá ấy đâu. Nhưng những điều kiện của Đức Chúa Trời phải được thỏa mãn một cách kín dấu trước khi Ngài tôn vinh người ấy trước công chúng. Những lời cảnh cáo. Không phải một khi đã được uy quyền thuộc linh ấy rồi là người ta sẽ chẳng bao giờ có thể sai lầm nữa. Bởi vì nhà lãnh đạo cũng là một con người có nhiều khuyết điểm, cho nên người ấy vẫn còn có thể lầm lẫn như thường. Tuy nhiên, một sự lầm lẫn thực sự không nhất thiết là tội. Thành thật mà lầm lỗi vẫn hơn là không cố gắng làm một việc gì cho Đức Chúa Trời cả. Cả đến các vị sứ đồ dường như thỉnh thoảng vẫn lầm lỗi, khiến sau đó Đức Chúa Trời phải sửa họ lại. Nhà lãnh đạo thuộc linh cũng không được miễn trừ việc phải tuân theo các định luật thiên nhiên. Nếu người ấy vi phạm các định luật vật lý thì sẽ phải chịu hình phạt về phương diện vật lý. Nhiều người thánh khiết và có khả năng hơn hết đã từng bị những gánh nặng hầu như vượt quá sức mình giày vò, dằn vặt trong một giai đoạn nào đó vào cuối đời mình. John Knox, nhà cải cách Tô Cách Lan lừng danh đã ngã lòng, trở về sống ẩn dật và viết mấy lời đầy tuyệt vọng như sau: Lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp nhận linh hồn tôi và chấm dứt kiếp sống khốn nạn này, bởi vì công lý và chân lý chẳng bao giờ tìm thấy giữa con cái loài người. Đây là những lời mà sau khi suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng, John Knox dâng lên cho Đức Chúa Trời mình. Hai nhân vật đã trò chuyện với Chúa Giê-xu trên núi biến hình, đều đã gục ngã dưới gánh nặng của chức vụ và cầu xin cho được chết đi cũng đem phần yên ủi cho chúng ta. Quyền lãnh đạo thuộc linh, một khi đã được ban cho, thì không có nghĩa là sẽ được mặc nhiên duy trì. Samson đã hưởng quyền năng vô hạn của Đức Thánh Linh trải qua một thời gian khá lâu, cả trong giai đoạn ông đã xem thường bí quyết khiến ông được quyền năng ấy. Nhưng cuối cùng tội lỗi ông đã chạy kịp ông. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Các quan xét, chương 16, câu 20. Phao-lô đã không bị phỉnh gạt về điểm đáng nhấn mạnh này. Và trong thư tín gửi người Cô-rinh-tô, ông nói với họ về nỗi lo sợ mình có thể bị bỏ sau cùng. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 27. Dường như Đức Chúa Trời đối xử với tội lỗi của nhà lãnh đạo một cách nghiêm khắc hơn là tội lỗi của những kẻ đi theo người ấy. Bởi vì chính bản chất của các trách nhiệm luôn luôn khiến quần chúng xem nhà lãnh đạo là đại diện của Đức Chúa Trời, cho nên danh dự của Đức Chúa Trời liên can đến danh dự người ấy. Trong 40 năm, Môi-se vốn là trọng tâm của sinh hoạt quốc gia và tôn giáo của dân Israel. Mọi mắt đều đổ dồn về ông, tất cả hành động của ông đều là những hành động công khai, cho nên Đức Chúa Trời đã đối xử rất nghiêm khắc với một tội lỗi mà thoạt nhìn ta thấy dường như không đến nỗi trầm trọng cho lắm. Tuy nhiên, chúng ta còn có một chân lý phước hạnh khác bổ túc cho sự nghiêm khắc ấy. Dầu Đức Chúa Trời đối xử nghiêm khắc với một nhà lãnh đạo lầm lỗi, Ngài cũng đối xử nghiêm khắc với những kẻ muốn tranh chấp uy quyền với nhà lãnh đạo mà Ngài đã tuyển lập. Khi các con trai Cô-rê họp lại để chống Môi-se và nói: Sao các ngươi tự cao trên hội chúng Israel? Dân Số Ký, chương 16, câu 3, thì Đức Chúa Trời đã bào chữa nhanh chóng, đất hạ miệng nuốt họ. Dân Số Ký, chương 16, câu 32. Cả lúc Miriam, chị của Môi-se, chỉ trích ông về việc cưới vợ, Đức Chúa Trời đã phạt bà mắc bệnh phung và chỉ được chữa lành khi có sự cầu thai của Môi-se. Một nhà lãnh đạo thuộc linh do Đức Chúa Trời tuyển lập được an toàn và chỉ được an toàn khi người ấy khiêm nhường cùng đi với Đức Chúa Trời mình vì Đức Chúa Trời vốn rất kỹ lưỡng về uy quyền của kẻ đã được Ngài tuyển lập. Điều cuối cùng thiết tưởng nên nói ấy là chức vị lãnh đạo thường bao hàm một cuộc sống cô đơn, nhất là trong công tác phục vụ nước trời. Chỉ những kẻ được kêu gọi mới thấu suốt được niềm xao xuyến tinh thần khi lắm lúc nhà lãnh đạo phải vượt mọi khó khăn để đưa ra một quyết định làm mất lòng quần chúng.
Màu xanh của lá.